Ông rót trà rồi nói vụ việc đang gây thiệt hại cho tất cả. Nếu Nhã Tâm ngừng tranh chấp quyền tác giả và nhận sai sót quản lý thẻ, hội đồng có thể xem xét giảm mức kỷ luật. Ông gọi đó là lối thoát danh dự. Nhã Tâm đặt điện thoại trên bàn ở chế độ ghi chú thời gian, không bí mật thu âm. Ông muốn tôi nhận một lỗi chưa được chứng minh để đổi lấy việc không nhắc tới quy trình do tôi viết. Tạ Vĩnh Khang mỉm cười, cô đang trộn hai chuyện, quy trình thuộc tài sản học viện, còn trách nhiệm cá nhân của cô đã có lóc cửa và vật chứng. Tôi xin ông gửi đề nghị bằng văn bản. Nụ cười biến mất. Ông nói cô không nên tự đóng mọi cánh cửa. Khi Nhã Tâm đứng dậy, ông nhắc khu nhà công vụ chỉ dành cho nhân sự đang làm việc bình thường. Tối đó, ban quản lý dán thông báo yêu cầu hai chị em chuyển đi trong 7 ngày. Minh Châu lặng lẽ đo kích thước những thùng giấy còn lại. Nhã Tâm nhìn căn phòng nhỏ, nơi cô đã chấm hàng nghìn bài và nuôi em gái học hết đại học. Cô hiểu lời đề nghị buổi chiều, không chỉ nhằm cướp một cái tên ở cuối văn bản. Họ muốn quyền sử dụng quy trình mà không còn người có thể chỉ ra các lỗ hổng trong cách họ vận hành nó. Cô tìm trong hộp thư cũ những tấm bưu thiếp đồng nghiệp gửi khi quy trình lần đầu được thử nghiệm. Một tấm có câu, nhờ bản phân ca của Nhã Tâm, năm nay chúng ta không phải hủy đề. Đây chưa phải hồ sơ chính thức, nhưng là một mắt xích về thời gian. Cô tiếp tục hồi dựng 9 tờ giấy từ ký ức, không chèn thêm kết luận, chỉ ghi những đặc điểm có thể kiểm tra về sau. Mỗi nét bút là lời cam kết rằng, khi được tiếp cận vật chứng, cô sẽ không để cơn giận dẫn mình đến câu trả lời đã định sẵn. Bên ngoài, văn bản mang tên người khác đang được ca ngợi là giải pháp cứu uy tín học viện. Bên trong căn phòng sắp mất, tác giả thật ngồi giữa những thùng đồ, lặng lẽ bảo toàn thứ không thể lấy bằng một quyết định hành chính, hiểu biết về cách từng tờ giấy đã đi qua bàn tay và máy móc.